Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 4, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Malta, về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của ông bà Celine và Ludovic Moriez Lavic, cặp vợ chồng công giáo dấn thân giữ vai trò tiếp đón nơi các nhà xứ vắng bóng cha sở. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về niềm tin Kitô dựa trên kinh nghiệm và chứng từ tông truyền. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Hội đồng giám mục Italia kêu gọi tín hữu toàn nước sốt sắng tham dự các thánh lễ, các buổi phụng vụ lời Chúa, các buổi canh thức cầu nguyện, chầu thánh thể và lần hạt mân côi để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedict XVI vào ngày 19 tháng 4 này là kỷ niệm đúng 5 năm Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm người kế vị thứ 265 của Thánh Phêrô Tông Đồ. Trong thông cáo, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia nhấn mạnh rằng, cần phải liên đới và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha là trung tâm sự hiệp nhất và là dấu chỉ chắc chắn của cộng đoàn giáo hội, nhất là để cảm ơn Thiên Chúa về các giáo huấn và chứng tá rõ ràng của Đức Thánh Cha. Đồng thời, các giám mục Italia cũng khích lệ giáo dân trong giờ phút thử thách giáo hội đang phải sống hiện nay, không được quên nhiệm vụ phải thanh tẩy cuộc sống của mình, cũng như cầu nguyện cho nạn nhân các vụ giáo sĩ, tu sĩ, lạm dụng tính dục trẻ em, và tất cả những ai đã phạm các tội nặng nề này. Tin tưởng nơi lời Chúa, giáo hội tại Italia khẩn nài Ngài ban cho sức mạnh mới để củng cố giáo hội được sự hy sinh và dấn thân tích cực của biết bao nhiêu linh mục đang cùng với các tu sĩ và giáo dân hiến thân phục vụ thế giới trong các tình trạng khó khăn. Trong tuần qua, Đức Hồng Y Carlo Caffara, Tổng giám mục Bologna cũng cho biết tín hữu toàn Tổng giáo phận làm tuần chủ nhật và đọc một lời kinh đặc biệt sau mỗi thánh lễ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedict XVI nhân dịp kỷ niệm 5 năm người được bầu làm chủ tranh giáo hội hoàn vũ mừng vào ngày 19 tháng 4 này. Lời kinh cầu cho Đức Thánh Cha như sau: Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành và mọi chân lý, xin ban cho Đức Thánh Cha Benedict XVI chủ tranh của chúng con thần khí khôn ngoan và hiểu biết, thần khí sức mạnh và phân định. Trong khi người trung thành dìu dắt đoàn Thiên Chúa đã trao phó cho người, ước chi như đấng kế vị Thánh Phêrô, người làm cho giáo hội Chúa trở thành bí tích sự hiệp nhất cho toàn nhân loại. Xin Chúa phù hộ Đức Thánh Cha, ban cho người tràn đầy sự sống, chúc phúc cho người trên trần gian này và đừng để người rơi vào tay quân thù của người. Amen.
Roma, thành viên các tổ chức Caritas thuộc 60 quốc gia tiếp tục công tác cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti, 3 tháng sau khi xảy ra trận động đất lớn, tàn phá thủ đô Port-au-Prince và nhiều tỉnh khác chung quanh. Trận động đất lớn lên tới 7 độ theo thước Richter đã khiến cho hơn 230.000 người thiệt mạng và tàn phá các cơ cấu hạ tầng của Haiti như các nhà thờ, nhà thương, trường học và hãng xưởng. Mạng lưới cứu trợ của Caritas 60 quốc gia nói trên đã cung cấp 10 triệu euro cho chương trình cứu trợ cấp thời nhằm cung cấp thực phẩm, nước uống, lều bạc và dụng cụ làm việc, cũng như phục vụ y tế, trợ giúp tâm lý và tái thiết các nơi an toàn cho các trẻ em học hành và vui chơi. Tính cho tới nay, tổ chức Caritas đã cung cấp 100.000 lều vải cho người tị nạn. Các chương trình trợ giúp y tế đã săn sóc 350.000 người và xây 25 trường học tạm cho trẻ em và cung cấp sách vở và dụng cụ học sinh cho 53 tổ chức học đường. Hiện nay Caritas cũng ráo riết hoạt động để đoàn tụ các trẻ em bị thất lạc với cha mẹ và người thân của chúng. Cách riêng tổ chức Caritas cũng tài trợ cho các nông dân để họ có thể mua lúa giống, phân bón và những gì cần thiết cho việc canh tác đất đai, đồng thời cũng khích lệ họ trồng cây, đặc biệt là cây ăn trái, để giữ đất đai khỏi sự soi mòn. Các chương trình trợ giúp này cũng tạo công ăn việc làm cho 2.000 người dân Haiti.
Rio de Janeiro, qua trung gian hội đồng tòa thánh Co Unum Đồng Tâm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã góp 50.000 Mỹ Kim cho công tác cứu trợ nạn nhân các vụ đất lở tại Rio de Janeiro bên Brazil. Trong thư gửi cho Đức Cha Orani Yao Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm, đã cho biết số tiền nói trên đã được gửi qua Sứ thần Tòa Thánh tại Brazil. Nó được dành để trợ giúp các nạn nhân của nạn núi lở tại các khu xóm lao động nghèo chung quanh thành phố Rio de Janeiro. Qua cử chỉ này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn bày tỏ sự gần gũi và liên đới của Ngài với gia đình các nạn nhân và tất cả những ai đang quảng đại cứu trợ họ. Các trận mưa lớn đã khiến cho núi lở trong bang Rio de Janeiro khiến cho 231 người thiệt mạng. Thành phố có nhiều nạn nhân nhất là Niterói với 146 người chết và 43 người bị thương.
Isabella, Đức Cha Martin Kumuat, giám mục giáo phận Isabella, thủ phủ đảo Basilan, Nam Philippines, vừa kêu gọi Giáo hội Hoàng Vũ hỗ trợ sau hai vụ khủng bố đặt bom và chạm súng xảy ra hôm 13 tháng 4 vừa qua giữa quân đội chính phủ và nhóm khủng bố vũ trang, làm cho khoảng 15 người thiệt mạng. Một trong hai vụ khủng bố nhắm vào nhà thờ chính tòa Isabella và vụ kia nhắm một cơ sở của chính quyền địa phương. Vụ đặt bom khủng bố đã làm cho nhà thờ chính tòa bị phá hủy hơn 70%, không còn sử dụng được nữa, nhưng may mắn là không có thiệt hại nhân mạng. Trong các cuộc chạm súng sau đó giữa quân đội chính phủ và phiến quân khủng bố đã có khoảng 15 người thiệt mạng. Đức Giám mục Isabella nói, hôm nay chúng tôi đã cử hành thánh lễ trong trung tâm giáo lý vì nhà thờ chính tòa hư hại nặng nề, không thể sử dụng được nữa. Đây là lần đầu tiên giáo hội công giáo chúng tôi bị tấn kích cách mạnh mẽ và trực tiếp như thế, mặc dù nhiều lần chúng tôi đã nhận được lời đe dọa. Trong quá khứ đã có vài vụ khủng bố nhỏ, nhưng lần này thì khác. Tôi thật sự lo cho mạng sống của giáo dân nơi đây cũng như của chính tôi. Tuy thế, hôm nay tôi vẫn đến tận nơi để ủy lạo tinh thần các tín hữu vì đây là sứ mạng của tôi.
Ngỏ lời với hãng tin công giáo Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Cha Martin Kumuat cho biết là đang chuẩn bị một thư mục vụ kêu gọi giáo dân Isabella hãy can đảm ở lại Basilan, vốn là quê hương của họ. Hãy giữ bình tĩnh và nhất là duy trì sự bất bạo động, đồng thời gia tăng lời cầu nguyện. Đức Cha nói thêm rằng, trong các cuộc gặp gỡ sau đó, Ngài đã nhận được lời hứa của các giới chức chính quyền là sẽ hết sức bảo vệ an ninh cho dân chúng, đồng thời nỗ lực triệt hạ nạn khủng bố và truy tầm thủ phạm. Đức Cha thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng, Giáo hội Hoàn Vũ và các cơ quan cứu trợ quốc tế góp phần giúp đỡ xây dựng lại nhà thờ chính tòa Isabella, vốn là biểu tượng của cộng đoàn Kitô địa phương. Đảo Basilan nằm về mạn nam Philippines, vốn là một trong những căn cứ của phiến quân Abu Sayyaf từ nhiều năm nay, lộng hành trong lãnh thổ này với một ý thức hệ mang màu sắc quốc xã và Hồi giáo cực đoan. Tại Basilan, khoảng 60% dân số là tín đồ Hồi giáo và 40% là tín hữu Kitô. Từ nhiều năm nay, quân đội chính quy trú đóng ở Basilan đã liên tục tìm mọi cách tiêu diệt lực lượng phiến quân này, nhưng vẫn chưa thành công.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Malta, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm một vụ tại Cộng hòa Malta nhân dịp giáo hội và quốc gia này mừng kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô bị đắm tàu, lưu lại đạo này 3 tháng, rao giảng tin mừng và thành lập giáo đoàn tại đây. Cộng hòa Malta rộng 315 cây số vuông, gồm 6 hòn đảo. Malta là đảo lớn nhất, Gozo là đảo lớn thứ nhì và Comino là đảo nhỏ nhất, có rất ít dân cư và chỉ có một khách sạn duy nhất. Trên đảo này cấm không được di chuyển bằng các phương tiện có động cơ. Thế rồi còn có 2 đảo tí hon khác là vịnh của Thánh Phaolô, chỉ có thể thăm như du ngoạn trong vòng 1 ngày. Và đảo tí hon Siofla không có người ở và là vùng thiên nhiên, khách du lịch không được thăm viếng. Liên quan tới tên gọi Malta, các học giả đưa ra nhiều giả thuyết. Có học giả cho rằng tên gọi Malta là một kiểu gọi sai từ Malit trong tiếng Phoenici, có nghĩa là trái núi, hay từ Do Thái Malet, có nghĩa là nơi ẩn trú chắc chắn. Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ, đảo này được gọi là Melito, có thể là từ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là mật ong, là sản phẩm nổi tiếng của đảo Malta. Có học giả khác nữa thì cho rằng từ Malta phải đọc ngược như trong nhiều ngôn ngữ đông phương. Trong trường hợp này, Malta trở thành Atlam hay Atlas, vì trong tiếng Hy Lạp, chữ M dễ bị lẫn lộn với chữ S, nghĩa là tên của đảo bắt nguồn từ sự kiện nó là phần còn lại của núi Atlante trong quá khứ. Người Ả Rập đã dùng tên Malta để gọi đảo này vào năm 822 trước Công Nguyên, trong khi tên gọi Gozo bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp Gaudos, xuất phát từ tiếng Phoenici, có nghĩa là chiếc thuyền nhỏ.
Vào năm 5300 trước Chúa Kitô, có các nhóm người đầu tiên từ đảo Sicilia tới sinh sống tại Malta. Năm 4100, người dân xây các đền thờ đầu tiên kính các thần. Trong các năm từ 550 đến 218, người Phoenici tới sinh sống tại đây và đảo trở thành thuộc địa của vua Cartagine. Năm 218 trước Chúa Kitô, Malta trở thành một vùng của đế quốc Roma. Năm 60, tông đồ Phaolô trên đường bị dẫn giải về Roma, bị đắm tàu tại đảo Malta và lưu lại đây 3 tháng. Năm 870, đảo bị Califo Aglabit chiếm đóng. Năm 1127, vua Jose người Norman đánh chiếm đảo. Trong các năm 1282-1530, đảo nằm trong quyền kiểm soát của người Aragone. Năm 1530, vua Carlo V tặng đảo Malta cho dòng thánh Gioan. Năm 1565, đảo bị Suleiman bao vây. Năm 1798, hoàng đế Napoleon đánh chiếm đảo. Từ năm 1814 đến 1964, Malta trở thành thuộc địa của Anh quốc. Ngày 21 tháng 9 năm 1964, Malta tuyên bố độc lập và trở thành Cộng hòa tự trị, và 10 năm sau, ngày 13 tháng 12 năm 1974, trở thành Cộng hòa Malta. Cộng hòa Malta có 443.000 dân cư, trong đó có 418.000 là tín hữu Công giáo, tức chiếm 94,4% tổng số dân. Giáo hội Công giáo Malta gồm 2 giáo phận và 85 giáo xứ và 365 nhà thờ. Tín hữu Công giáo Malta vẫn hãnh diện nói rằng mỗi một nhà thờ cho một ngày trong năm. Nhân lực của giáo hội gồm 9 giám mục, 853 linh mục, hơn phân nửa là linh mục giáo phận, 61 tu huynh, 1.082 nữ tu, 269 tiểu chủng sinh, 91 đại chủng sinh, 43 giáo dân thuộc các hiệp hội đời và 1.231 giáo lý viên. Giáo hội điều khiển 54 trường mẫu giáo và tiểu học với hơn 9.000 học sinh, 24 trường trung học với hơn 8.000 học sinh và 2 đại học với 716 sinh viên. Ngoài ra giáo hội cũng điều hành 24 nhà dưỡng lão và trung tâm cho người tàn tật, 26 cô nhi viện và vườn trẻ, 9 trung tâm cố vấn gia đình và bảo vệ sự sống và 24 trung tâm giáo dục chuyên biệt và phục hồi. Trong chuyến viếng thăm kéo dài 26 giờ, Đức Thánh Cha chỉ có 3 sinh hoạt chính. Chiều thứ Bảy, 17 tháng 4, sau lễ nghi tiếp đón và chào thăm xã giao Tổng thống Malta, Đức Thánh Cha đến viếng nhà thờ và hang đá Thánh Phaolô. Đây là nơi thánh nhân đã trú ngụ 3 tháng sau khi bị đắm tàu năm 60. Trong thời gian này, thánh nhân đã rao giảng tin mừng cho dân địa phương và thành lập giáo đoàn Manta. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 18 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại quảng trường Granai Floriana trong thủ đô La Valletta. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ tại hải cảng thủ đô La Valletta trước khi ra phi trường quốc tế Lucca để trở về Roma. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Malta, dành cho hãng tin Zenit về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Thưa Đức Tổng giám mục Caputo, sau bao nhiêu năm phục vụ tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh, giờ đây trong tư cách là sứ thần, Đức Cha chuẩn bị chuyến viếng thăm Malta của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tâm tình nào?
Khi chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, thì các tâm tình biết ơn và hân hoan là các tâm tình tự nhiên của tất cả mọi người. Trong trường hợp của tôi chỉ có thể thêm rằng đó là một đặc ân lớn. Như kinh nghiệm đầu tiên trong chức vụ sứ thần tòa thánh, chú quan phòng đã giao cho tôi nhiệm vụ mở cửa nhà của Đức Thánh Cha tại Malta cho ngài, là người hành hương của hòa bình và niềm hy vọng theo vết chân của Thánh Phaolô. Chỉ có thể sống ý thức giáo hội của một ơn và đồng thời sờ mó được tầm quan trọng lịch sử của một biến cố chắc chắn sẽ ghi dấu một khởi đầu trên con đường của giáo hội và xã hội Malta. Tôi nói về tương lai, nhưng thực ra trong sự chờ đợi tức thì của chuyến viếng thăm, trong nhiều cách thế, sự hiện diện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã sống động tại Malta kể từ khi được loan báo. Trước hết, thời gian chờ đợi này được lấp đầy bởi việc suy tư và cầu nguyện, và có thể nói rằng nó đã đem lại các hoa trái, và điều này lại càng khiến cho các tâm tình biết ơn và hân hoan trở thành sâu đậm hơn.
Thưa Đức Sứ Thần, Đức Thánh Cha sẽ làm một cuộc hành hương theo vết chân của Thánh Phaolô, và tại Rabat, người sẽ viếng thăm hang động nơi Thánh Phaolô đã tạm trú sau khi bị đắm tàu. Có cách chờ mong nào cho giáo hội Malta hay không?
Malta là vùng đất tông đồ, và trong nghĩa đó, nó diễn tả một trang sử rộng mở và sống động của giáo hội, mà trong cái nhìn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, như Đức Thánh Cha đã nói trong một buổi tiếp kiến chung tín hữu hành hương, luôn luôn giáo hội ngày càng ý thức hơn rằng toàn biến cố Kitô trong nằm cốt của nó là một lịch sử của chứng tá không đứt quãng, bắt đầu từ các tông đồ trở đi. Vì thế, chuyến viếng thăm sẽ là một cuộc hành hương về nguồn của đức tin, với ý thức rằng mọi chân trời mới, kể cả trong giáo hội của thiên niên kỷ thứ 3, chỉ có thể được nhận ra từ một cội nguồn của nó. Trong giáo huấn của Đức Thánh Cha, sự phong phú của việc kế vị tông đồ rạng ngời lên như một điểm sáng lớn, và tôi sẽ nói rằng nó như là ngọn đèn có khả năng soi chiếu các bước chân dọc dài con đường của một thời đại mới, thường bị lạc hướng và đang kiếm tìm ý nghĩa cho mình. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến Malta để cử hành lễ kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô đắm tàu, nhưng tiếng vọng của kỷ niệm 2000 năm đã khiến cho Đức Thánh Cha tuyên bố năm Thánh Phaolô vẫn còn sống động. Và chúng ta có thể nói rằng, trong sự cụ thể của các nơi chốn ghi dấu sự hiện diện của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha cũng tới để đóng ấn biến cố lớn lao này của giáo hội. Trước nhiều ý nghĩa rộng rãi của chuyến viếng thăm như thế, chắc chắn là cũng có nhiều chờ đợi, trước hết liên quan tới giáo hội địa phương. Cả trong quan điểm này nữa, chuyến hành hương cũng xảy ra thật đúng lúc. Giáo hội và xã hội Malta gắn bó chặt chẽ với nhau bởi nhiều điểm của lịch sử chung đang sống một thời gian biến đổi. Tiết nhịp sự biến đổi có thể không ồn ào náo nhiệt đối với các phần khác trên thế giới, nhưng toàn vùng Địa Trung Hải đều cho thấy các đặc thái của một sự biến đổi có thể dẫn đưa tới các khúc rẽ quan trọng và định đoạt. Đức Thánh Cha sẽ giúp chúng ta tất cả suy tư và tìm ra các con đường đúng đắn và thích hợp hơn để trả lời cho các thách đố do các thời đại mới đưa ra.
Thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã được giáo hội và chính quyền Malta chuẩn bị kỹ lưỡng. Tương quan giữa giáo hội và nhà nước Malta như thế nào?
Các tương quan giữa giáo hội và nhà nước Malta có thể nói là thân tình thực sự, chứ không phải chỉ là bề ngoài. Sự dấn thân trong việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã minh xác điều này. Hai bên có các liên hệ chặt chẽ với nhau vì chúng phát xuất từ thực tại giáo hội và xã hội, chu toàn các vai trò riêng của mình. Manta có rất nhiều cơ cấu đào tạo và trợ giúp bác ái. Trong một nghĩa nào đó, có thể định nghĩa Manta là một vùng đất có tình bác ái phổ biến. Nếu chú ý tới mạng lưới dày đặc của các tổ chức cộng tác và trợ giúp, đặc biệt là trợ giúp các người bị thiệt thòi nhất. Thường khi trong nền tảng của chúng có sự cộng tác giữa các cộng đoàn giáo hội và xã hội dân sự. Ngoài ra, Hội Hiệp sĩ Manta là điểm tham chiếu không phải chỉ cho quốc gia đảo Manta mà thôi, cả khi có thể nói rằng mọi sự bắt đầu từ đảo này. Thế rồi, còn có một dữ kiện trực tiếp gắn liền với chuyến hành hương minh giải cho tương quan giữa giáo hội và nhà nước Manta. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedict XVI là chuyến viếng thăm thứ ba của một giáo hoàng trong vòng 20 năm qua. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm đảo này hai lần trong các năm 1990 và 2001, và đến kỷ vị người sẽ viếng thăm đảo này ngay trước ngày kỷ niệm 5 năm được bầu làm giáo hoàng. Đây cũng lại là một sự trùng hợp không chỉ có ý nghĩa mà còn quan trọng nữa. Ngoài ra, cũng không được quên rằng Công giáo được chính quyền Manta thừa nhận là quốc giáo, và vì thế có thói quen là các vị tổng thống Cộng hòa Manta viếng thăm Đức Giáo hoàng vào đầu và cuối nhiệm kỳ tổng thống.
Đức Sứ Thần nhận thấy Manta có vai trò nào trong Liên hiệp Âu Châu và trong việc thông truyền các giá trị Kitô cho xã hội Âu Châu?
Cộng hòa Manta có vai trò quan trọng trong cộng đồng Âu Châu, đó là điều không thể nghi ngờ. Các quốc gia lớn không phải chỉ vì có đất đai rộng rãi hay có số dân đông. Sức nặng của lịch sử Manta có thể ảnh hưởng không ít trên cộng đồng Âu Châu, và ảnh hưởng đó càng lớn hơn nữa nếu các quốc gia vùng địa Trung Hải thành công trong việc diễn tả đầy đủ ơn gọi là cầu nối giữa các thế giới và các thực tại khác nhau, cả bên trong cùng một tổ chức. Việc quy chiếu về các gốc rễ Kitô đối với Manta là điều đặc biệt bẩm sinh. Trong nghĩa ấy, chuyến hành hương của Đức Thánh Cha Benedict XVI theo vết chân Thánh Phaolô và việc xác nhận một danh tính cổ xưa và luôn luôn có thể nhận ra. Ngoài ra, vị trí địa lý cũng hướng tới chỗ định nghĩa và trong một nghĩa nào đó, cập nhật hóa các yếu tố của căn cước ấy. Đảo Manta là vùng đất tiếp đón tự nhiên, vì thế cũng là vùng đất của sự đối thoại và chung sống hòa bình giữa các dân tộc và nền văn hóa khác nhau. Đó là các giá trị mà một xã hội toàn cầu phải có. Nhưng thường khi người ta chỉ hiểu toàn cầu trong nghĩa thương mại, và xảy ra là các dân tộc trong lục địa và một vài nền văn minh đóng kín ngày càng có khuynh hướng để các giá trị ấy trong ngoặc. Trái lại, hơn bao giờ hết, ngày nay cần phải cày xới và nới rộng vùng đất của việc tiếp đón, và Manta có thể nắm giữ một vai trò rất lớn.
Thưa Đức Sứ Thần, Đức Thánh Cha sẽ cư ngụ tại Tòa Sứ Thần ở khu phố Rabat. Tòa Sứ Thần có chuẩn bị cho Đức Thánh Cha vài ngạc nhiên nho nhỏ không?
Không phải là ngạc nhiên mà là kinh ngạc, và có sự kinh ngạc nào lớn lao hơn là biến cố được loan báo, Đức Thánh Cha Benedict XVI đến giữa chúng tôi. Lịch sử đi qua bên cạnh chúng tôi, và chúng tôi chỉ còn biết tiếp nhận và phục vụ biến cố ơn thánh này.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Manta, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ của cặp vợ chồng Công giáo dấn thân giữ vai trò tiếp đón nơi các nhà xứ vắng bóng cha sở. Từ mấy thập niên qua, con số các linh mục trong giáo hội Công giáo Pháp giảm sút, một cha sở phải trông coi cùng lúc nhiều giáo xứ khác nhau. Vì thế, đôi khi các nhà xứ bị bỏ trống và các ngôi thánh đường thiếu bàn tay chăm sóc. Do đó, nhiều giáo phận tại Pháp có sáng kiến mời các gia đình Công giáo Pháp chấp nhận đến sống tại các nhà xứ với thời gian trung bình từ 2 đến 3 năm, có thể chuyển hạn đến tối đa là 6 năm. Xin trưng dẫn trường hợp điển hình của cặp vợ chồng Công giáo có 4 con, bà Céline 36 tuổi và ông Ludovic Moriet Lavic 42 tuổi. Câu chuyện diễn tiến như sau.
Ông Ludovic Morietla viết kể, hôm ấy là buổi chiều Chủ nhật. Gia đình chúng tôi trở về sau cuộc nghỉ cuối tuần nơi miền quê. Khi đến vòng đai thành phố vào khoảng 8 giờ tối, chúng tôi đi ngang ngôi nhà thờ nho nhỏ xinh đẹp với cửa chính rộng mở. Tôi bỗng có ý định ngừng xe và vào viếng nhà thờ. Nhưng ngôi nhà thờ vắng lặng trống trơn. Tôi tiến về phía nhà xứ với hy vọng gặp được cha sở. Tôi bấm chuông, cửa nhà xứ rộng mở và trước mắt tôi hiện ra một quang cảnh thật khác thường, một gia đình đang dùng bữa tối. Đôi vợ chồng nhã nhặn mời tôi vào và giải thích cho tôi hiểu lý do sự có mặt của họ nơi nhà xứ. Họ giữ vai trò trong côi ngôi thánh đường, tiếp đón các tín hữu của giáo xứ và chu toàn các công tác do cha sở ủy thác. Đây là một chấn thân phục vụ vô cùng đặc thù và mới mẻ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với đôi vợ chồng trẻ gieo vào lòng tôi một cảm giác hứng khởi và mở rộng trước mắt tôi một chân trời mới lạ. 15 phút sau khi ra khỏi nhà xứ và trở lại xe, Cecile, hiền thê tôi, nàng lùng bùng giận dữ, còn mấy đứa nhỏ thì khóc vì đợi ba quá lâu. Nhưng tôi thì hoàn toàn đổi khác. Tôi bình tĩnh kể cho vợ con nghe cuộc gặp gỡ tôi vừa khám phá, và cuộc sống gia đình tôi thay đổi từ đó. Chúng tôi tiếp xúc với văn phòng tòa giám mục Nanterre ở thủ đô Paris, nơi có các cặp vợ chồng công giáo dấn thân trông coi các nhà xứ vắng bóng linh mục. Sáng kiến này khởi đầu từ năm 1985, và hiện nay trong toàn giáo phận có 23 gia đình chia sẻ công tác phục vụ này. Bà Céline Mouriet-Lavitte tiếp lời chồng. Ngài vị phụ trách văn phòng tòa giám mục đề nghị chúng tôi dấn thân vào công tác tông đồ. Tôi cảm thấy lo âu, không biết cuộc sống gia đình rồi sẽ ra sao. Trong khi hiền phu tôi rất sung sướng, chàng cảm thấy mình đáp đúng một lời mời gọi. Chúng tôi liên lạc ngay với cha sở Huy Huy de Wallermont, phụ trách nhà thờ Saint Bernadette ở Sarcville, thuộc vùng Hauts-de-Seine của thủ đô Paris. Cha sở trình bày rõ ràng chính xác các công tác chúng tôi phải chu toàn. Cha nói, ưu tiên của anh chị vẫn là chu toàn nghĩa vụ đối với con cái, tiếp đến là đón rước các tín hữu của giáo xứ, sống nơi nhà xứ bao gồm một ý hướng vừa thực dụng vừa thiêng liêng. Nhiệm vụ của anh chị là mở cửa nhà thờ, trông coi phòng ốc của giáo xứ, lo liệu sao cho mọi nơi mọi chốn đều ngăn nắp sạch sẽ, rồi anh chị tham dự vào các sinh hoạt của giáo xứ. Ông Ludovic Morietlavit nói tiếp, mục đích thâm sâu nhất của chúng tôi là đáp ứng các nguyện vọng của các tín hữu công giáo. Họ đến nhà thờ và nhà xứ là để tìm kiếm lời khuyên, để được lắng nghe và được an ủi trợ giúp. Công tác của chúng tôi gia tăng vào các ngày Chủ nhật và các dịp lễ trọng như Giáng sinh, Phục sinh. Chúng tôi chu toàn mọi phận vụ trong mối liên hệ chặt chẽ với cha sở. Cha sở là nguồn trợ lực thiêng liêng không thể thiếu được. Cùng với thời gian, cha sở trở thành một bạn hữu, người thân của gia đình. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, toàn gia đình chúng tôi sang nhà nguyện nhỏ nối liền với nhà thờ để cầu nguyện và hát thánh ca dưới ánh sáng lung linh của các cây đèn sáp. Sự kiện toàn thể gia đình cùng đọc kinh trước sự hiện diện thực sự của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể ghi một dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc sống chúng tôi. Thêm vào đó, nhiệm vụ tiếp đón các tín hữu công giáo đến gõ cửa nhà xứ giúp chúng tôi từ bỏ mọi thành kiến để mở rộng tâm lòng đón tiếp mỗi người không trừ ai. Nhưng nhất là chúng tôi hân hoan khám phá ra chiều kích thiêng liêng của một giáo xứ. Chúng tôi sống hiệp thông với giáo hội từ bên trong giáo xứ, rồi chúng tôi cảm nghiệm tầm quan trọng của giáo xứ trong đời sống các tín hữu công giáo. Giáo xứ đúng thật là tế bào sống động của tín hữu công giáo. Rất tiếc là kinh nghiệm dấn thân quý hóa này chúng tôi chỉ được hưởng nhờ trong vòng 3 năm để nhường chỗ cho các cặp vợ chồng công giáo khác cũng ước mong có được những kinh nghiệm đặc thù như chúng tôi. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Ngài. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống.
Trong phần cuối của buổi khóa, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Niềm tin Kitô dựa trên kinh nghiệm và chứng từ tông truyền.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ nhất Thánh Gioan mở đầu với 4 câu nêu bật sự kiện niềm tin Kitô dựa trên kinh nghiệm và chứng từ của các tông đồ. Đồng thời chúng cũng nhấn mạnh tính cách trung thực của sứ điệp, vì nó loan báo điều soạn giả đã trông thấy với chính đôi mắt của mình và đã nghe với chính đôi tai của ông. Và có lẽ đặc biệt hơn nữa, nó loan báo điều ông đã trông thấy và nghe với chính con tim của ông. Với kiểu nói này, soạn giả nhấn mạnh trên đối tượng lời rao giảng của các tông đồ. Các Kitô hữu được soi sáng trong sự thật tin mừng bởi các chứng nhân trực tiếp đối với cuộc đời và giáo huấn của Đức Kitô, nghĩa là những người đã trông thấy những việc Chúa Giêsu đã làm và đã nghe những điều Chúa Giêsu đã nói. Chứng tá của các tông đồ là nền tảng đức tin của tín hữu. Phần mở đầu thư có giọng văn, có vần, có điệu với các lặp lại khoa trương như trong câu 2. Điều đã có ngay từ lúc khởi đầu. Văn bản tiếng Hy Lạp dùng các đại danh từ trung lập như thói quen hành văn của Thánh Gioan, nhưng ở đây nó ám chỉ Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người. Kiểu nói từ khởi đầu có thể bao gồm hai nghĩa: từ lúc khởi đầu sự mặc khải của Đức Kitô, hay từ lúc khởi đầu thế giới và mọi sự. Sự kiện Thánh Gioan nhấn mạnh trên sự đối chọi giữa lời mặc khải của Chúa Giêsu và các đổi mới của lớp thầy giả hiệu mà thánh nhân chống đối, xem ra ám chỉ nghĩa thứ nhất. Tuy nhiên, sự song song với văn bản mở đầu phúc âm thứ tư khiến cho chúng ta phải hiểu theo nghĩa thứ hai, nhưng cũng có thể chấp nhận cả hai nghĩa. Trong trường hợp đó, kiểu nói trở thành phong phú vì vừa ám chỉ sự hiện hữu của ngôi lời từ trước thời khai nguyên vũ trụ, vừa ám chỉ điểm khởi đầu việc loan báo Ngài trong dòng thời gian, trong thế đối chọi với sự rao giảng của các thầy dạy giả hiệu trong cộng đoàn. Đại danh từ chúng tôi ở đây diễn tả tình liên đới và ám chỉ các chứng nhân trực tiếp cuộc đời và lời rao giảng của Chúa Kitô, tức các tông đồ, những người đã sống với Chúa Kitô lịch sử. Qua khẳng định điều chúng tôi đã nghe, đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, soạn giả nhấn mạnh tính cách khách quan của sứ điệp. Ông đã là một trong các chứng nhân có phẩm chất của sứ điệp mà ông loan báo. Các tông đồ là những người đã được sờ mó thân xác của Chúa Kitô phục sinh, ngôi lời sự sống. Câu 1 của văn bản là một mệnh đề dài, dịch sát nghĩa sẽ là điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và đã chạm đến liên quan tới lời sự sống. Logos, lời sự sống đó, là ngôi lời mà Thánh Sử Gioan đã nói tới trong Thánh Thi Kitô học mở đầu phúc âm thứ tư. Cũng chính vì thế nên nhiều văn bản dịch là đấng vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, đấng chúng tôi đã nghe, đấng chúng tôi đã trông thấy với con mắt của chúng tôi, đấng chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã đụng đến, nghĩa là lời sự sống. Lời sự sống đó cũng ám chỉ giáo thuyết sự sống do Chúa Cứu Thế rao giảng và được các môn đệ người loan báo cho thế giới. Sự sống là một trong các đề tài nòng cốt trong tư tưởng thần học của Thánh Gioan. Chúa Giêsu là đấng đem sự sống đến cho nhân loại và thế giới, như viết trong chương 5 câu 11 tới 13 thư thứ nhất Thánh Gioan. Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Thánh Sử Gioan cũng viết trong chương 5 câu 24-26, thật tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. quả thật Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con có được sự sống nơi mình như vậy. Sự sống thiên linh vĩnh cửu đó, Chúa Giêsu trao ban cho con người, cho mọi người tin vào Ngài. Sự sống ấy chính là lời Chúa và là thịt và máu thánh Chúa Kitô mà tín hữu lãnh nhận trong bí tích thánh thể. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái về bánh hằng sống, như Thánh Gioan ghi lại trong Phúc Âm chương 6, Chúa Giêsu nói: "Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết, còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Thật tôi bảo các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống." Thánh Gioan cũng viết trong chương 4, câu 9, thư thứ nhất: "Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống." Chúa Giêsu Kitô chính là sự sống, như Ngài đã nói với bà Marta trước khi làm phép lạ cho ông Lazaro sống lại. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ. Đó cũng là điều Ngài nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly. Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Trong chương 5 câu 20 thư thứ nhất, Thánh Gioan cũng khẳng định Đức Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Sự sống đó Ngài đã nhận được từ Thiên Chúa Cha và có nó trong cùng kiểu cách như Thiên Chúa Cha. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Câu 2 quảng diễn ý niệm về sự sống. Ngôi lời được gọi là sự sống và là sự sống vĩnh cửu, nghĩa là sự sống ở bên Thiên Chúa Cha một cách vĩnh cửu. Và ngôi lời đã tự tỏ hiện ra qua biến cố nhập thể làm người. Đấng mà các tông đồ đã trông thấy và làm chứng đó, các vị cũng loan báo cho tín hữu biết, để họ cũng được hiệp thông với các vị. Để anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi là một mệnh đề xúc tích trên bình diện thần học. Có được sự hiệp thông với các tông đồ, trong đó có cả soạn giả của thư, có nghĩa là được hiệp thông với sự sống, với Chúa Cha và Chúa Con. Ơn sự sống mà ngôi lời trao ban, tín hữu có được nó trong sự hiệp thông lòng tin với các tông đồ và các môn đệ Chúa Kitô. Môi trường của sự hiệp thông đó là giáo hội do Chúa Kitô thành lập và được các tông đồ phổ biến. Sự hiệp thông của chúng ta từ Koinonia tuy không có trong Phúc Âm thứ tư, nhưng diễn tả một trong các đề tài nòng cốt của nền thần học và sự thần bí của Thánh Gioan. Sự hiệp thông này diễn tả sự hiệp nhất nhiệm màu của tín hữu với Thiên Chúa được thành toàn nhờ Chúa Kitô và đồng hóa với sự hiệp nhất của tất cả các môn đệ của Chúa Kitô trong niềm tin duy nhất và trong giáo hội duy nhất. Trong các tác phẩm của Thánh Gioan, sự hiệp thông ấy được diễn tả với các kiểu nói và hình ảnh khác nhau, chẳng hạn như ở trong Thiên Chúa. Hễ ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo, căn cứ vào đó chúng ta biết được mình ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong người thì phải đi trên đường Đức Giêsu đã đi. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Như thế tín hữu được sinh ra bởi Thiên Chúa. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa, ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Tín hữu biết Thiên Chúa, căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Niềm vui của soạn giả là tại chỗ biết rằng các tín hữu sống niềm hiệp thông và có kinh nghiệm về sự hiệp thông trong Chúa Kitô như cành nho gắn liền với thân nho và sinh hoa trái. Đề tài niềm vui cũng là đặc thái của các diễn văn từ biệt trong Phúc Âm thứ tư.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Roma, Hội đồng Giám mục Italia kêu gọi tín hữu toàn nước sốt sáng tham dự các thánh lễ, các buổi phụng vụ lời Chúa, các buổi canh thức cầu nguyện, chầu thánh thể và lần hạt mân côi để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Miễn Đức 16 vào ngày 19 tháng 4 này là kỷ niệm đúng 5 năm Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm người kế vị thứ 265 của Thánh Phêrô Tông Đồ. Rio de Janeiro, qua trung gian Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm, Đức Thánh Cha Miễn Đức 16 đã góp 50.000 Mỹ Kim cho công tác cứu trợ nạn nhân các vụ đất lở tại Rio de Janeiro bên Brazil. Isabella, Đức Cha Martin Kumuat, giám mục giáo quận Isabella, thủ phủ đảo Basilan, Nam Philippines, vừa kêu gọi giáo hội Hoàn Vũ hỗ trợ sau hai vụ khủng bố đặt bom và chạm súng xảy ra hôm 13 tháng 4 vừa qua giữa quân đội chính phủ và nhóm khủng bố vũ trang, làm cho khoảng 15 người thiệt mạng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.